Salomon liên minh với Pharaon, vua Ai Cập, bằng cách cưới con gái của Pharaon, rồi đem nàng về thành David, đến khi đã xây xong cung điện cho mình, đền thờ của Đức Giê-hô-va và tường thành Jerusalem. Dân sự khi đó dâng của lễ tại các điện thờ vì chưa có đền thờ nào được xây cho danh Đức Giê-hô-va. Salomon yêu mến Đức Giê-hô-va, bước theo các luật lệ của David cha mình, ngoại trừ việc ông dâng tế lễ và đốt hương ở các điện thờ. Vua đến Gibeon để dâng tế lễ vì đó là điện thờ lớn. Salomon dâng 1,000 của lễ thiêu trên bàn thờ đó. Đức Giê-hô-va hiện ra với Salomon tại Gibeon trong giấc chiêm bao. Ngài phán: "Hãy xin, ta sẽ ban cho ngươi điều chi?" Vậy, Salomon trả lời: "Chúa đã bày tỏ sự thành tín lớn lao theo giao ước với tôi tớ Ngài là David, thân phụ con, vì người đã bước đi trước mặt Ngài cách ngay thẳng, công bình và chánh trực trong lòng. Ngài đã giữ sự thành tín lớn lao này cho người và ban cho người một con trai kế vị hôm nay. Và giờ đây, lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Ngài đã lập tôi tớ của Ngài lên làm vua kế vị cho thân phụ con là David, dù con chỉ là một đứa trẻ. Con không biết phải đi ra đi vào thế nào. Tôi tớ Ngài ở giữa dân mà Ngài đã chọn là một dân lớn, đông đến nỗi không thể đếm hoặc thống kê hết. Vậy, xin Chúa ban cho tôi tớ Ngài một tấm lòng thông minh để đoán xét dân sự Ngài, đặng con có thể phân biệt giữa điều thiện và điều ác. Vì ai có thể đoán xét dân lớn này của Ngài?" Lời cầu xin của Salomon làm hài lòng Chúa. Đức Chúa Trời phán cùng ông: "Vì ngươi đã xin điều này mà không xin sự sống lâu, sự giàu có hoặc mạng sống của kẻ thù ngươi, nhưng xin sự hiểu biết để nhận thức công lý. Kìa, bây giờ ta sẽ ban cho ngươi mọi điều ngươi đã cầu xin ta. Ta ban cho ngươi một tấm lòng khôn ngoan và am hiểu, hầu cho trước ngươi không có ai bằng, và sau ngươi sẽ không ai sánh được. Ta cũng ban cho ngươi điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và danh giá, hầu cho sẽ không có vua nào giống như ngươi trong trọn đời ngươi. Nếu ngươi bước theo đường lối ta, giữ các luật lệ và mạng lệnh ta như David cha ngươi đã làm, thì ta sẽ làm cho ngươi sống lâu hơn." Sau đó, Salomon thức giấc và kìa, đó là một giấc chiêm bao. Ông đến Jerusalem và đứng trước hòm giao ước của Chúa. Ông dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân và đại tiệc cho tất cả tôi tớ mình. Bấy giờ, có hai cô gái điếm đến gặp vua và chầu ông. Một người nữ nói: "Ôi thưa chủ tôi, người nữ này và tôi chung sống trong một nhà. Tôi và chị ấy cùng sinh con khi ở đó. Vào ngày thứ ba, sau khi tôi sinh nở, chị ấy cũng sinh con trai, chúng tôi cùng ở với nhau. Không ai ở chung với chúng tôi, chỉ có hai người chúng tôi thôi. Sau đó, con trai của chị chết trong đêm, vì chị ấy nằm đè lên nó. Vì vậy, chị ấy thức dậy lúc nửa đêm và lấy con trai tôi đang nằm cạnh tôi, trong khi tôi tớ của vua đang ngủ, rồi để nó nằm trên ngực mình. Sau đó, đặt đứa con trai đã chết của chị lên ngực tôi. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy để cho đứa trẻ bú, thì nó đã chết rồi. Nhưng sáng hôm đó, khi tôi cẩn thận nhìn kỹ nó, thì đó không phải là đứa con trai do tôi sinh." Sau đó, người kia nói: "Không, đứa đang sống là con trai tôi, còn đứa đã chết là con chị." Người nữ thứ nhất nói: "Không, đứa chết là con chị, còn đứa đang sống là con tôi." Hai người nói như vậy trước mặt vua. Sau đó vua phán: "Không ai trong hai chị nói rằng, đứa đang sống là của tôi, còn con trai của chị đã chết rồi." Và người kia nói: "Không, con trai của chị là đứa đã chết, còn con trai của tôi là đứa còn sống." Vua bảo: "Hãy đem đến cho ta một thanh gươm." Vậy, họ đem đến cho vua một thanh gươm. Sau đó vua phán: "Hãy chặt đứa bé còn sống làm đôi, rồi đưa một nửa cho chị này, còn một nửa cho chị kia." Vậy, người nữ mà có đứa con còn sống thưa với vua, vì nàng thương xót đứa con mình, nàng nói rằng: "Ôi thưa chủ tôi, xin hãy cho chị ấy đứa trẻ còn sống, đừng giết nó." Nhưng người nữ kia nói: "Nó sẽ chẳng phải là con của chị hoặc của tôi, hãy chia đôi nó." Vậy vua trả lời rằng: "Hãy trao đứa trẻ còn sống cho người nữ thứ nhất và đừng giết nó, chị ấy là mẹ của nó." Khi cả Israel nghe đến sự xử đoán mà vua đã thực hiện, Họ kinh sợ vua vì họ thấy rằng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong việc xử đoán.